Giờ cô nói thêm nè, hồi thế kỷ thứ nhất của công nguyên á, là kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư ha, vua Ca Nị Sắc. Cái kỳ cái tập này ở tại Kashmir, nó thuộc về miền Bắc của Ấn Độ. Sau khi cái tập xong, sau đó vua Ca Nị Sắc cho ghi khắc Tam Tạng vào trong cái những cái tấm bản bằng đồng, tức là vua muốn lưu lại đó cho hậu thế đó, kinh Tạng bằng tiếng Sanskrit, cho người khắc kinh trên bản bằng đồng. Mãi công việc này làm tới 12 năm mới xong. Rồi sau đó nhà vua bỏ vô trong cái bảo tháp, cái tháp đóng lại kín, có quân lính canh phòng nữa. Nhưng mà bây giờ cái di tích đó biến mất, không biết ở đâu. Tại vì trải qua nhiều thời gian thăng trầm ở trong lịch sử Ấn Độ, bị nhiều lần xâm lăng, cho nên bây giờ không có tìm ra được bản gốc bằng đồng. Bây giờ kinh ở đâu mà mình còn? Quý vị thấy nè, trong thế kỷ thứ ba có đem qua Tích Lan, cho nên bây giờ ở Sri Lanka xem như là cái nôi của Phật giáo Theravada. Có thể bên đó vẫn còn giữ bản gốc mà Thái tử Mahinda với công chúa Sanghamitta đem qua hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Có thể bên đó còn bản gốc ở Sri Lanka. Những cái bản kinh bằng tiếng Sanskrit hồi đầu công nguyên đó thì được lưu truyền phương Bắc, tức là nó qua những cái xứ ở miền Bắc Ấn Độ đó. Thí dụ như hồi thời đó thịnh vượng lắm là Afghanistan đó. Mà bây giờ quý vị thấy còn mấy cái tượng Phật trong núi đá mà hồi mấy năm trước Taliban họ bắn đó, họ đem bom qua họ phá mấy cái tượng Phật đó. Thì cái đó là cái chứng tích cho rằng Phật giáo thời xưa ở Afghanistan nó thịnh hành lắm. Rồi nó được truyền qua theo con đường tơ lụa đó, nó truyền qua phương Bắc, thì nó truyền qua tới Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bổn, rồi về tới Việt Nam. Đó là hướng Bắc, kêu là Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Thì họ truyền kinh Tạng bằng tiếng Sanskrit, hình thành nên gọi là Đại Thừa đó, gọi là Bắc Tông. Còn bên Nam Tông thì nó truyền mấy cái xứ ở phương Nam thôi, mà bắt đầu từ Sri Lanka, nó truyền qua Thái Lan, nó truyền qua Lào, nó truyền qua Cao Miên, nó truyền qua Nam Dương, Miến Điện. Những cái xứ ở phương Nam thì gọi là Nam Tông hay Nam Truyền. Thì theo hệ Theravada là kinh Tạng bằng tiếng Bali. Đó quý vị thấy hình thành hai nhánh Nam Tông và Bắc Tông, tùy nơi cái sự kiện lịch sử là như vậy đó. Bên cái hệ Nam Tông vẫn giữ cái nề nếp là gọi là giữ đúng nề nếp của Đức Phật. Còn riêng cái hệ bên Bắc Tông thì khi truyền qua những cái xứ nào thì nó kết hợp với những cái tín ngưỡng dân gian của xứ đó, nó hòa nhập với những cái tín ngưỡng ngày xưa của các xứ đó để nó lan truyền trong dân gian. Thí dụ như khi nó qua Tây Tạng thì ở đó có cái đạo kêu đạo Bon đó. Cái đạo này thờ cúng nhiều thần linh lắm và có thần chú, cho nên bây giờ Phật giáo Tây Tạng nó pha lẫn với tín ngưỡng dân gian, nó mới có thêm thần chú. Quý vị thấy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới có thần chú nhiều lắm, là nó chịu ảnh hưởng của mật tông Tây Tạng. Hơn nữa trong cái thời kỳ sau công nguyên, những cái thế kỷ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 này kia đó, là ở bên Ấn Độ nó có một cái trường đại học là trường Nalanda, đại học Phật giáo thế giới lớn nhất thời đó là Nalanda. thì người ta cũng không biết ai thành lập đầu tiên, nhưng mà các vị vua Ấn Độ, khi có những vị vua mà sùng mộ đạo Phật thì những vị vua đó lại xây cất thêm cho Đại học Nalanda, trùng tu lại cho Đại học Nalanda. Cho nên cái khuôn viên Đại học Nalanda nó lớn lắm, cô không nhớ bao nhiêu mẫu, lớn lắm, mà nó rất là đồ sộ. Tất cả những cái xứ khác mà theo Phật giáo đều có người tới Nalanda để tu học. Thí dụ Miến Điện cũng có người qua, Thái Lan cũng có qua, tức là mấy cái xứ ở phía Nam đó, qua đó tu học. Có cái tư liệu lịch sử là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang thì quý vị biết, mình gọi là đường Tam Tạng đó, là ổng là một người có thật. Ai đọc Tây Du Ký thì tưởng là chuyện tiểu thuyết, cái cuốn đó là tiểu thuyết viết, nhưng thật sự có Ngài Đường Tam Tạng thiệt, là một vị danh tăng trẻ của Trung Hoa hồi thời nhà Đường ở bên Tàu, thế kỷ thứ 7. Thì Ngài đã trốn lén vua mà đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Những cái việc này, tại vì về sau Ngài có ghi lại trong cái cuốn gọi là Tây Vật Ký hay là Tây Du Ký vậy đó, là của chính Ngài Huyền Trang viết lại, giống như là một cuốn ghi chú lại từng chi tiết cái con đường mà Ngài đi từ Trung Hoa qua bên Ấn Độ, rồi ở bên Ấn Độ như thế nào, rồi trên đường đi về trở lại Trung Hoa, ghi lại hết trong cái cuốn đó, mà ghi lại rất là kỹ. Thí dụ như Ngài ghi ở Bồ Đề Đạo Tràng, nó cách sông Ni Liên Thiền bao nhiêu, Ngài ghi lại cái đại tháp giác ngộ đó, nó xây về hướng nào, đường chu vi ở dưới đất nó bao nhiêu, rồi nó đường bề cao bao nhiêu, nghĩa là ghi lại rất là rõ ràng chi tiết. Chính nhờ cái cuốn Tây Vật Ký đó, Tây Vật tức là nói xứ Ấn Độ đó, Tây Vật Ký đó mà về sau các nhà khảo cổ ngoại quốc người Anh đó, họ căn cứ vô cái cuốn Tây Vật Ký để họ đi đào bới để tìm ra những cái di tích. Thí dụ như Bồ Đề Đạo Tràng đó quý vị, nó xây cất ở bên dưới mặt đất, tức là mình đi trên đường mình phải đi xuống mấy chục bậc thang rồi mới đi vô trong cái đại tháp giác ngộ. Không biết sao lại xây, nó xây thấp ở dưới mặt đất. Rồi bây giờ cô nói lại cái mật tông nè. Khi Nalanda mà trong cái thời kỳ rực rỡ đó, thì có những vị sư ở bên Tây Tạng cũng qua học tại Đại học Nalanda, rồi từ đó đem Phật giáo đi về Tây Tạng. Cũng như Ngài Huyền Trang cũng đi mấy năm đó, mới tới Ấn Độ. Ngài cũng ở bên Đại học Nalanda, Ngài học, cũng học cái tiếng, không biết học tiếng Bali hay tiếng Sanskrit gì đó. Rồi khi Ngài trở về Trung Hoa đó, là cái chuyến đó là Ngài đi 12 năm. Ngài cũng đem kinh sách bản gốc, kinh điển đem về bên Tàu. Rồi lúc đó là vua Tàu long trọng ra đón tiếp, rồi Ngài mới thành lập một cái ban dịch từ tiếng Bali Sanskrit dịch ra tiếng Trung Hoa. Cái đoàn dịch của Ngài cũng rất là đông, những cái vị danh tăng giỏi của Trung Hoa thời đó tập hợp lại cùng nhau dịch thuật với sự chủ trì của Ngài Huyền Trang. Nhờ đó mà sau này mình mới có những cái kinh bằng chữ Hán, rồi từ chữ Hán mình mới dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà sau này mình cũng có các vị tăng giỏi dịch ngay từ tiếng Bali, tiếng Sanskrit ra tiếng Việt nữa. Cô muốn nói đến một chút về mật tông, tại sao mà có hình thành đó. Cái trường Đại học Nalanda đó, một cái thời kỳ rất là rực rỡ, mà khi Ngài Huyền Trang viết ở trong cái cuốn Tây Vật Ký của Ngài, khi Ngài tới du học tại Nalanda, ở đó có 10.000 người đang ở đó tu học, thì quý vị thấy nó nổi tiếng như thế nào. các nước Phật giáo trên thế giới vẫn có những vị tăng, những vị tu sĩ tới Na Lăng Đà để tu học. Thì gọi là Đại học Phật giáo tại vì nó quan trọng nhất là Phật giáo, nhưng trong đó cũng có những cái ngành nghề khác nữa. Có học thiên văn, có học toán học, có khoa học gì nữa cũng có hết. Nhưng mà quan trọng nhất là Phật giáo. Thí dụ như Ngài Long Thọ ở những cái thế kỷ đầu công nguyên, thế kỷ thứ hai, thứ ba gì đó, Ngài đã từng là khoa trưởng của Đại học Na Lăng Đà. Khi Ngài đường Tam Tạng là Huyền Trang qua thì khoa trưởng là Ngài Giới Hiền. Thì đó, tất cả những cái vị này là những cái vị thiền sư, những cái vị tổ nổi tiếng. Nhưng mà quy luật vô thường. Tới thế kỷ thứ 11, 12, nước Ấn Độ bị xâm lăng, bị quân Thổ Nhĩ Kỳ, thực kỳ đó, Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng miền Bắc Ấn Độ. Mà cái vị tướng cầm đầu đó là người Hồi giáo. Thì ổng đi vào, đi tới đâu là tàn phá tới đó. Cả cái miền Bắc Ấn Độ là bị san bằng. Mà nhất là Đại học Na Lăng Đà, sử liệu ghi chép bị san bằng thành bình địa. Ghê gớm không? Và cái kho thư viện, kho sách giống như cái tàng kinh cát đó, có mấy cái tháp rất là lớn để là chứa đựng kinh sách quý đó, thì bị giặc Hồi giáo thiêu đốt 3 tháng mới cháy hết. Còn bao nhiêu ngàn người ở trong đó là giết sạch, thảm sát, máu chảy khắp nơi á. Mà trong sử ghi chép như vậy, có những vị tu học có thần thông mà vẫn để cho bị giết. Nó lạ vậy, giống như là cái nghiệp chướng hay sao á, vẫn để cho bị giết. Thì sau cái thế kỷ đó rồi, từ đó về sau, đạo Phật mất hẳn trên xứ Ấn Độ. Giống như thảm sát, rồi đi tới đâu cái giặc Hồi giáo nó cũng giết hết, thành ra chết hết. Từ đó không có sống trở lại được. Và bây giờ thì là Ấn Độ giáo và Hồi giáo là nhiều nhất ở bên xứ Ấn Độ. Bây giờ mình đi qua mình chiêm bái thì chỉ còn là những cái nền gạch, gạch nung, gạch đỏ thôi. Nhưng mà chỉ còn cái nền mà mình cũng nhìn thấy nó rất là hùng vĩ. Có đầy đủ chỗ nhà tăng đoàn ở, có đầy đủ cái chỗ nhà bếp, có cái giếng, có cái chỗ cái tháp, đầy đủ hết. Mà bây giờ thì cái di tích nó chỉ còn là một cái khoảng chừng vài mẫu thôi, chứ ngày xưa là nó rất là rộng lớn. Thì quý vị thấy thời xưa nó rực rỡ như thế nào. Nhưng mà cái đó là cái quy luật xung đột. Mình càng rực rỡ thì càng khơi thêm cái lòng đố kỵ thôi. Nó vậy đó. Rồi khi đạo Phật mà truyền qua phương Bắc, đi tới Trung Hoa, thì nó cũng biến dạng rồi. Giống như khi nó qua Tây Tạng, nó biến dạng. Nó có thần linh. Trong đạo Phật đâu có thần linh, đâu có thờ. Ngay cả Đức Phật, còn Đức Phật không có bảo mình thờ cúng quỳ lại nữa mà. Không có thần linh. Thì qua tới Trung Hoa thì lại kết hợp với cái đạo của gọi là cái tín ngưỡng của dân gian ở Trung Hoa. Cho nên từ đó mới có nhiều vị Bồ Tát, thần linh. Ví dụ như trong kinh Ni Cà Gia này, đâu có bao giờ nói tên tới Ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Không có, hoàn toàn không có. Cái đó là tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa. Nó du nhập vô trong Phật giáo. Bây giờ đạo Phật nó truyền bá rộng ra lắm, đi tới đâu nó cũng hơi biến dạng đi một chút. Còn Tịnh Độ Tông thì xuất phát từ Trung Hoa. Thế kỷ thứ 6, Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, đi qua Trung Hoa truyền bá thiền. Thì năm đời kế tiếp sau đó, xem như là cái dòng thiền gọi là thiền tông Trung Hoa đó, thì tổ thứ nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, tổ thứ nhì là người Trung Hoa, Huệ Khả, tổ thứ ba là ngài Tăng Sáng, tổ thứ tư là ngài Đạo Tính, tổ thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn, tổ thứ sáu là ngài Huệ Năng, toàn là người Trung Hoa, hình thành nên dòng thiền tông. Khi nói thiền tông là thiền tông Trung Hoa. Rồi các vị tổ đó mới lập một cái hệ bắt đầu từ Đức Phật với 28 vị tổ Ấn Độ, cũng gọi là thiền tông. Nhưng mà thật sự thiền tông á, thịnh hành nó phát triển là bên Trung Hoa. Còn cái dòng mà 28 vị tổ ở bên Ấn Độ chỉ có tên à, chứ không có sử liệu rõ ràng đầy đủ các vị tổ đó dạy cái gì mình không biết. Thành ra giống như các vị tổ Trung Hoa thành lập nên cái dòng thiền Ấn Độ để nó bắt nguồn từ Đức Phật. Và cái tổ thứ nhất là ngài Đại Ca Diếp, tổ thứ nhì là ngài A Nan, đó rồi bắt đầu thêm những vị tổ Ấn Độ nữa cho tới cái tổ cuối cùng là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thì ngài đi qua bên Trung Hoa và mất ở bên Trung Hoa, cho nên tổ của bên Ấn Độ chỉ có 28 vị thôi, người Ấn Độ. Qua tới Trung Hoa thì thêm 5 vị tổ chánh thức, và sau ngài Huệ Năng thì rất nhiều vị tổ, mỗi vị lập nên một cái môn phái riêng, thì lúc đó là thịnh hành. Tuy nhiên thiền tông á, là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật đó. Nhưng mà các vị tổ bên thiền tông á, giảng dạy không có giảng giáo lý, mà có những cái cách dạy nó đặc biệt lắm. Thí dụ như ai mà lên đây quỳ lại á, tổ đập cho ba gậy đau điếng sững sờ thì vô định, thì nhận ra cái tâm mình nó rơi dục vô cái chỗ hoàn toàn tĩnh lặng mà trong sạch trống rỗng. Cái đó là kinh nghiệm trong chớp mắt cái chân tâm á, thì kêu là ngộ, ngộ đạo là vậy đó, hiểu không? Thí dụ như ai từ xa nghe tiếng ông tổ tới đây quỳ lại, bạch hòa thượng hãy cho con biết cốt lõi Phật pháp là gì. Ông tổ ngài Hoằng Bá thì đánh, có ông tổ phóng xuống bụm miệng liền, bụm miệng ổng. Thì những cái cử chỉ bất ngờ đó, nếu cái ông đó mà sắc bén vừa chụp cái miệng sững sờ thì ổng cũng rơi vô cái trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng trống không. Thì cái đó là gì, mình nói là cái tánh giác hay là cái Phật tánh, là cái đó đó, cái trạng thái đó, cốt lõi Phật pháp là vậy thôi. Thì ổng nhảy là ổng bụm miệng, mình sững sờ thì mình mới có kinh nghiệm kêu bằng ngộ đạo. Mà hãy ngộ rồi thì quỳ lại ông tổ, hoặc là khóc sung sướng quá khóc thì ông tổ biết rằng ngộ rồi đó, hiểu chưa? Thành ra những cái cách dạy của các vị tổ nó đặc biệt quá đi. Như ngài Lâm Tế thì sao, thấy ngồi vậy nè, ngơ 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 vậy đó, ông tới ngay lỗ tai ông hét, hét cho một tiếng điếc lỗ tai 3 ngày. Thì trong lúc đó là giật mình, kinh nghiệm định liền vậy đó. Cái chân tâm của mình là lúc đó mình biết rõ ràng cái trong đầu mình, trong tâm mình nó hoàn toàn trống không, yên lặng hoàn toàn, mà mình biết rõ ràng, mình nhận ra rõ ràng, thì cái đó kêu bằng ngộ đạo, hiểu chưa? Là nhận ra được cái bản thể trong sạch của cái tánh giác của mình, chỉ vậy thôi. Mà có rất nhiều cách, thì các ông tổ của thiền tông ấy, hướng dẫn kiểu đó đó, không giảng giáo lý, chỉ cho mình trực nhận ra cái chỗ đó thôi. Còn ngài Mã Tổ thì sao? Ông đương nói chuyện ông học trò dặn cái lông mũi cái đau điếng là ông cũng rơi vô chỗ đó. Ai muốn kiểu đó. Còn có trường hợp ông tiền sư khác, khách tới hỏi, ông chỉ không trả lời, ông chỉ vỗ răng ba cái. Là gì? Cái chỗ đó không có lời nói, không có nói. Mà hãy không nói thì là rơi vô cái chỗ cái biết tĩnh lặng trống không, tâm mình trong sạch liền. Ông không nói. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhạn á, người ta tới hỏi đạo ổng cái ổng nói ra cái ví dụ này nè. Bây giờ ví dụ như ông á, miệng ông ngậm cái cành cây, mà ở dưới này á, cọp beo rắn rít như thế này nè. Bây giờ có người tới hỏi ông chứ, cốt lõi Phật Pháp là cái gì vậy Hòa Thượng? Thì cái ông Hòa Thượng mà đang miệng ngậm cành cây đó, ổng trả lời được không? Hiểu chưa? Ổng há miệng ra là cọp nó ăn liền. Hiểu không? Thì cái chỗ đó là nó hoàn toàn trống không, hoàn toàn yên lặng, không lời, không có thể nào nói ra được. Phải nói ra là sai. Hiểu không? Nói ra là sai. Mấy ông tổ giảng dạy vậy đó. Những người không hiểu, người ta phê bình thiền tông, người ta nói đó là quái thai của Phật giáo. Ở trong sử ghi vậy đó. Ta nói quái thai của Phật giáo. Giải gì kỳ vậy? Là người ta không hiểu, người ta chê vậy đó. Hồi cái thời xưa, nhiều vị á chê những cái câu ngồ ngộ như vậy đó. Ở bên tiểu thừa thì chê bên đại thừa, Phật đâu có dạy những cái cảnh trời, cái cảnh của Bồ Tát, những cái chân trời bao la của Niết Bàn, của Phật, những cảnh giới Phật là mấy ông tổ vẽ ra thôi chứ trong kinh đâu có. Thì bên này chê bên đại thừa là ma thuyết. Hiểu không? Ma nói chứ Phật không có nói. Ma thuyết. Rồi bên đại thừa chê bên tiểu thừa, tại vì mấy ổng thành quả vị A-la-hán, cái tâm trong sạch rồi, cái đi nhập niết bàn mình à, giống như ích kỷ à, không có làm lợi ích chúng sinh á. Bên đại thừa gọi bên tiểu thừa là hột giống thúi. Cái chữ đó là tiêu nha bại chủng, hột giống mà không có mọc được mầm, hiểu không? Không có độ chúng sinh đó, nó hư rồi, nó thối nát rồi đó. Hồi thời xưa vậy đó quý vị. Mình là người, bây giờ là mình là người hậu sinh, mình đứng xa xa ra mình nhìn, mình biết những cái đó là không có đúng. Ai ta cũng có cái lý do hết á. Tại sao mà các vị A-la-hán nhập Niết Bàn vĩnh viễn không có trở lại thế gian? Người ta có lý do. Còn tại sao các ông bên phát triển lại cứ đời đời tái sinh thừa hành Bồ Tát Đạo? Có lý do hết á. Tại sao mấy ông tổ bên thiền tông đập ba gậy, hay là hét, hay là véo mũi, hay là vỗ răng? Người ta cũng có lý do, người ta mới dạy. Phải không? Thành thử ra mình đứng ở xa xa, mình nhìn mình thấy cái pháp môn nào cũng có cái lý do đúng, mình không có phê phán. Đó là đây là cô kể lịch sử thôi, chứ tự cô biết pháp môn nào, cách nào trong Phật giáo nó cũng có cái hay đó. Nhưng đồng thời nó có một chút khuyết điểm. Cái khuyết điểm đó mới bị bên kia chê. Nhưng mà họ có cái hay, cho nên nó mới tồn tại. Thành thử ra, đứng ở trong mặt đời thì mình thấy có ưu điểm và có khuyết điểm. Thành thử ra, thầy của cô á, thầy thiền chủ á, thầy mà nói rằng cái con đường hướng dẫn thiền của thầy á là kết hợp những cái tinh hoa của ba hệ thiền Phật giáo. Tinh hoa thôi, Còn cái khuyết điểm mình không có, mình không có thu tiếp thu, mình chỉ lấy cái tinh hoa của ba hệ thiền Phật giáo là hệ Theravada, hệ phát triển và thiền tông, tinh hoa thôi. Còn cái phần mà mình không tiếp thu, cô ít khi nói ra lắm. Cô chỉ nói cái ưu điểm thôi mà mình lấy. Thì cái ưu điểm của hệ Theravada là gì? Tu tập có thứ lớp rõ ràng, nó dành cho người căn cơ trung bình, bắt đầu từ cái thấy của người bình thường, cho rằng cái gì cũng có thiệt, từ đó tu tập đi lên. Thí dụ như tứ niệm xứ tu tập từ bước rất rõ ràng. Thí dụ như tứ diệu đế, cuộc đời là biển khổ, cái thấy đó là cái thấy của người bình thường, có khổ thiệt. Nhưng lên tới cái chân lý thứ nhì là trí tuệ rồi. Nguyên nhân của khổ thiệt là cái gì? Là mình có cái lòng dính mắc tham ái. Đó là trí tuệ mới nhận ra. Còn người đời á, khổ thiệt, nhưng mà nguyên nhân là gì? Tại hoàn cảnh, tại người khác. Hiểu chưa? Cho nên bắt đầu từ cái thấy bình thường, có khổ, có già khổ thiệt, bệnh cũng khổ, chết cũng khổ, đó là cái thấy của người bình thường, cho nên nó bị xếp là tục đế. Nhưng qua tới cái đế thứ nhì, thứ ba, thứ tư là có trí tuệ, cho nên gọi là tục đế bát nhã. Đó thì cái cách tu bình thường, từ bước tu tập, đó là cái cách mình tiếp thu cái ưu điểm của hệ Theravada, là chỗ đó. Mình cũng bắt đầu tu từ tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Đó là những cái ưu điểm của hệ Theravada. Và một cái ưu điểm nữa là pháp như thật. Bên hệ Theravada bây giờ người ta cho một cái vị trí rất là quan trọng, đó là Vipassana, tức là pháp như thật, Yatha Buddha. Mình tiếp thu cái đó, tại vì cái đó là cái pháp của Đức Phật dạy. Đó. Mình tiếp thu cái ưu điểm của hệ Theravada là chỗ đó đó. Nhưng mình không có dừng lại chỗ đó. Mình tiếp thu thêm cái ưu điểm của hệ Bát Nhã, tức là của phát triển. Ưu điểm là ba cái chủ đề: không quyển và chân như, mà dường như hệ Theravada không có khai triển lắm. Nhưng nó là gia tài của hệ phát triển. Mà trong đó cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là gia tài đồ sộ nhất từ xưa tới giờ, là ba chủ đề, đi tới cái bản thể cuối cùng, không quyển và chân như. Đó là ưu điểm của hệ Bát Nhã. Khuyết điểm của hệ Bát Nhã là không có nói cái cách thực hành. Nhưng mà mình có cách thực hành. Rồi thiền tông, mình cũng có cái, lấy cái ưu điểm của thiền tông là sao? Không có quá quan trọng văn tự chữ nghĩa, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Truyền ngoài giáo lý, nhưng mà vẫn khế hợp giáo lý. Mình không có quá chú trọng tới luận thư. Luận thư là văn tự chữ nghĩa, mình không có quá chú trọng. Mình đi thẳng vào thực hành cái chân tâm, cái tánh giác. Đó là mình lấy cái ưu điểm của thiền tâm. Còn khuyết điểm của thiền tâm là gì? Đánh đập la hét. Bây giờ không có đánh đập la hét. Quý vị thấy rõ chưa? Mình kết hợp ưu điểm của ba hệ, ưu điểm thôi. Thì con đường tu của mình là những bước đầu là theo thứ lớp, là mình kết hợp ưu điểm của hệ Theravada. Cái bước kế tiếp thực hành là kết hợp ưu điểm của thiền tông, thực hành thẳng vô chân tâm bằng những cái kỹ thuật trực tiếp để nhận ra tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Không có giảng quá nhiều về kinh điển, không có khai triển quá nhiều về cái tâm đời. Rồi mình không có ngừng ở đó, mình kết hợp với tinh hoa của hệ Bát Nhã của Đại Thừa, là mình hướng cái tâm khai mở trí tuệ tới cái ba cái chủ đề không quyển và chân như. Đó, cái con đường đi rõ ràng của mình là như vậy. Và đồng thời mình còn có một cái bóng đèn sáng, đó là khoa học não bộ, giống như chiếu xuống để mình thấy từng cái việc thực hành, từng bước của mình được khoa học giải thích như thế nào để mình tránh mê tín, tránh cái sự mê mờ, tránh những cái gì bí hiểm, quyền bí. Mình phải nhờ ánh sáng của khoa học. Cái con đường tu của mình nó như vậy đó quý vị. Kết hợp tất cả những cái đó lại để làm nên cái con đường thực hành thiền của mình. Thì cái đó là công lao của thầy thiền chủ. Những cái kỹ thuật, tức là cái technique mà mình thực hành đó, là kinh nghiệm riêng của thầy á. Trong thời gian mà thầy nhập thất bất đắc dĩ, chuyên tâm vô tu, có những cái kinh nghiệm như thế nào thầy ghi chép lại để sau này thầy truyền lại cho mình á. Những cái chút mà thực hành thiền á là kinh nghiệm của thầy thôi, ở trong kinh đâu có dạy. Thí dụ như trong kinh có dạy rõ ràng là hấp thở thôi. Còn những cái thư giãn lưỡi trong kinh đâu có dạy, cái đó là kinh nghiệm của thầy mình thôi. Hoặc là đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới để mà giữ không cho nó nói lung tung á, là kinh nghiệm của thầy. Thí dụ như những cái cách nhìn, trong kinh cũng đâu có nói rõ những cái cách nhìn đâu. Nhìn xa như thế nào, nhìn gần như thế nào, nhìn mà không gọi tên, hay là nhìn lướt, đó là những cách kinh nghiệm của thầy không à. Ở trong kinh không có nói. Ở trong kinh Đức Phật chỉ dạy như thế này nè: không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Hoặc là dạy thu thúc lục căn. Mình thấy mình phải nắm giữ, thu thúc là nắm lại, mở mắt nhìn, nhưng mà nắm cái tâm mình lại, không cho nó dính vô cái cảnh. Đó, trong kinh thì dạy tổng quát, tức là Đức Phật đưa ra những cái cách có tính cách phổ biến. Còn thầy mình thì chi ly ra chi tiết để mình áp dụng trong thực tế những cái lời dạy tổng quát của Đức Phật trong kinh. Đó là cái cách cô hướng dẫn quý vị là như vậy đó. Rồi tới khi cô áp dụng, cô là còn chia chẻ ra nữa. Cũng như chẻ ra muốn để ăn bún riêu vậy đó. Những cách cô chia chẻ ra, thí dụ như đầu tiên, tại vì lớp mình có nhiều quý vị mới, đầu tiên cô cho đi thiền hành thì theo đúng kinh điển là đi, chỉ biết đi. Biết đi là sao? Biết cái chân của mình chạm dưới sàn, thì cái đó là cái cảm thọ đó, cái xúc chạm cảm thọ, để mình nhận ra nó rõ ràng, nó tinh tế. Thì cái đó là cái trí tuệ của mình, là nó tinh tế đó. Mình nhận biết rõ thì tâm mình không có phóng đi chỗ khác, trừ vọng tưởng, mà mình rèn luyện cho cái biết của mình nó rõ ràng, nó tinh tế hơn, bằng cách là cái biết của mình nó gá ở dưới cái bàn chân, xúc chạm cái sàn nhà. Đó là cái phổ thông của thiền hành. Bây giờ cô chia chẻ ra nữa. Đi ở trong chánh điện, cái cảm thọ nó sẽ khác với đi ở dưới sân. Đó là cô chia chẻ ra đó, để cho huấn luyện cái biết của mình nó chi tiết hơn nữa. Cái sự xúc chạm của mình nó khác biệt. Đi trong chánh điện nó khác, mà đi ở dưới sỏi, ở dưới cỏ nó khác. Đó là phần của cô chia chẻ ra. Vậy đó. Rồi khi mà thầy dạy nghe tiếng chuông, chỉ biết nghe thôi là đúng với trong kinh điển của Đức Phật, cô chia chẻ ra nữa. Cái này là phần của cô. Bắt đầu thực tập cho người mới, cô chỉ cho nghe một tiếng chuông thôi. Và quý vị trong một cái giây ngắn ngủi, quý vị sẽ cảm nhận liền. Lúc đó chỉ có cái tánh nghe, nó đang nghe tiếng chuông, và mình không có khởi ý phóng đi đâu hết. Trong một tiếng chuông rồi, cả lớp làm được rồi, ngay cả người mới cũng làm được rất là dễ. Hồi xưa giờ có thể mình cũng nghe, mình cũng có kinh nghiệm, nhưng mà mình không có để ý cho nên mình không nhận ra. Thì bây giờ thiền là gì, chánh niệm là gì? Là phải biết rõ mình đang làm cái gì, biết rõ mình đang nghe trong một giây tiếng chuông. Rồi cả lớp pass cái đó rồi, sau đó cô cho nghe 2 tiếng chuông hay 3 tiếng chuông để kéo dài ra thêm, thì có thể quý vị cũng vẫn nhận ra tâm mình vẫn yên lặng kéo dài theo cái thời gian của tiếng chuông ngân. Rồi cô thấy vững rồi, cô mới cho bây giờ nghe lâu lâu hơn chút, 10 tiếng chuông, ví dụ đó. Thì khi cô chia sẻ ra vậy, cái đó là phần của cô. Chia sẻ ra để hướng dẫn cho nó thích hợp với cái lớp học của mình. Còn nếu như cái lớp nào mà toàn là thiền sinh cũ thì cô sẽ dạy khác. Như vậy đó quý vị. Đó, bữa nay tâm tình trình bày hết tất cả những cái bí quyết của cô. Gì mấy trăm năm? Ừ. Cô á, theo học với thầy từ năm, biết thầy từ năm 1994. Bữa nay 30 năm rồi quý vị. 30 năm cô theo học. Từ khi cô biết thầy, gặp thầy thì cô không có đi đâu nữa hết á. Mà trước khi gặp thầy cô cũng đâu có đi chùa gì đâu, vẫn sống cái đời bình thường như quý vị vậy đó. Khi gặp thầy rồi thì biết mình đúng, thích hợp với mình, thì chỉ nghe thầy giảng thôi. Thầy giảng khóa nào cũng đi nghe từ đầu tới cuối, chứ không phải học một ngày nghỉ một ngày đâu, không có. Thành ra ai mà không có thu xếp được mà học lẩm bẩm đó quý vị, không có tiếp thu được cái gì hết. Tại vì khi hướng dẫn tu một khóa thì nó có thứ lớp, từ dễ đơn giản lần 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 lên cao hơn, khá hơn, khó hơn. Thành ra mình học, mình nên học liên tiếp. Gọi là khóa tu, nó có cái sự liên tiếp, nó có cái tiến trình. Còn mình nghe quý thầy giảng từng bài giảng, nó rời rạc, nó không có kết hợp. Mình khó mà tự mình mà kết hợp lại thành một cái con đường tu lắm. Trong những cái khóa tu của cô là có cái sự kết hợp diễn tiến từ dễ lần lần hướng tới khó hơn, lần lần tới sâu sắc hơn, nó có vậy đó. Thành ra ai mà đi học lẩm bẩm đó, vô có nhiều khi không có theo kịp, không có tiếp thu, không có làm nên được một cái tiến trình rõ ràng cho cái việc tu tập của mình. Thành ra có nhiều em nó nói sao cô không mở lớp dạy huấn luyện giáo thọ. Lúc trước cô vẫn theo cái nề nếp, sau cái ngày truyền thống tháng 4 đó, mở những cái lớp để mà rèn luyện lại giáo thọ. Tại vì có nhiều khi cả năm rồi các em nó quên, các em mới giảng theo ý mình. Hoặc là khí công cũng vậy, có khi nhớ không đúng rồi hướng dẫn nó hơi khác khác. Nên hồi xưa mỗi năm đều có cái khóa giống như tu nghiệp. Nhưng mà sau này á, nhất là Covid, rồi sau này thầy mất rồi á, cô rao lên mở khóa không ai về hết. Nhưng mà cô cũng thông cảm, từ xa mà cái vé máy bay đi về thì nó cũng quá mắc, cô thông cảm. Cho nên cô phải ráng cô đi tới tận các đạo tràng lại lý do đó đó. Mà các em tới để nghe từ đầu tới cuối thì cô cũng rất là vui, không có uổng công cô đi. Tức là cô muốn những người đã học lâu rồi phải trui rèn lại cho thiệt là vững chắc. Tại vì có nhiều khi mình quên, mình đi sai một chút xíu á, là mình càng ngày mình càng đi sai xa hơn Phật Pháp. Còn khí công cũng vậy, có khi mình quên á, rồi mình hướng dẫn nó hơi khác khác, thì càng ngày nó càng sai thì cũng không tốt. Cho nên cô đi lần nào cô cũng phải nhắc lại cái cốt lõi của Phật Pháp, cốt lõi của thiền, cốt lõi của cái con đường hướng dẫn thiền của mình nữa đó. là cái ý của cô cũng nhắc nhở các vị trong ban điều hành với lại giáo thọ để nắm cho thật là vững giáo pháp của Đức Phật, nắm cho thật vững con đường thực hành thiền và nắm thật vững hướng dẫn khí công. Đây là vậy đó. Cho nên có khi các em có mặt đó, cô cũng vui lắm. Tại là cô không có mệt. Nhất là có mấy gà con mới nữa nè. Mấy người lớn tuổi mà tới tu học nó thường quá đi. Nhiều khi bị cuộc đời đá lên đá xuống rồi, thành ra nó cũng bình thường rồi. Mà mấy gà con mà nó chịu vô trong chùa đó là vui lắm đó quý vị. Là cái đó là cái triển vọng của tương lai á. Ừ, tương lai đó. Tại vì sao quý vị biết không? Tăng á, tăng ni mà không có thì Phật pháp biến mất. Cho nên tăng ni là người tu á, là tăng bảo là vậy đó. Nếu không có tăng ni để làm trung gian thì không ai biết tới Phật, không ai biết tới pháp thì nó biến mất. Cho nên tăng ni có nhiệm vụ là phải nói pháp, phải truyền pháp, phải nói pháp. Tự mình tu tập rồi mình phải giống như là thừa hành Bồ Tát Đạo vậy đó, mới đúng cái nhiệm vụ của tăng ni. Sao con? Ừ, sứ giả Như Lai á. Mà mấy con chưa có xuất gia được, mấy con cư sĩ thì cũng mở rộng cái cánh cửa của trí tuệ. Cô cũng muốn trui rèn mấy con để mấy con cũng hướng dẫn được, giúp đời được. Mặc dù mình còn cư sĩ, mình vẫn có thể giúp đời trong cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải tự, mình phải cứng cỏi, phải theo đúng chánh pháp. Đó, thôi, tâm tình chút vậy thôi, giờ hết giờ rồi. Tâm tình vậy mà không ai phát tâm gì hết. Những người lớn tuổi thì tu cho chính mình à. Cho nên cô thường hay nhìn những người trẻ tuổi lắm. Mới đó là mầm non. Mầm non đó mấy con. Còn thiệt ra lớn tuổi rồi, 70 trở lên rồi thì mình chỉ giống như tu cho chính mình thôi, không có kỳ vọng được. Còn trẻ tuổi 30, 40, 50 thì mới còn hy vọng. Tại vì vẫn còn phải có một cái thời gian để cô trui rèn đó rồi. Cô trui rèn ít nhất cũng phải 5 năm. Đó là căn cơ sắc bén là 5 năm. Còn ngày xưa ở trong thiền tâm đó, có cái luật là khi mình xuất gia rồi phải sống bên cạnh thầy trong 10 năm thì mới được ra để mà giáo hóa. 10 năm ở bên cạnh thầy để học hết, để thực hành hết rồi thầy thấy được mới cho ra giáo hóa. Ở trong thiền từ xưa tới giờ vậy đó, trong thiền tâm vậy đó quý vị. Thôi, nói rồi cũng im lặng, không ai giơ tay á. Thôi, mình hồi hướng, mình nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.